đang bàn, cái tâm này bàn về cái cái pháp vô vi, ngũ uẩy pháp, vô vi. Vô vi là đi nó đối, nó ngược lại với pháp hữu vi. Okay. Cái người mà thánh nhân bên Phật giáo là cái người mà có đủ cái trí huệ để mà hiểu được cái pháp vô vi. Tuần trước chúng ta giảng là cái hiền, chữ hiền đó nó tượng trưng cho 30 cái trình độ khác nhau, là 10 thập trụ, thập hạnh với thập hồi hướng. Đây là những cái trình độ mà quý vị phải cần đi qua, thông qua để mà ra trường, để mà ra bằng, mình kể ra cái bằng hiền. Quý vị sẽ vào cái thánh địa, lại có 11 cái địa vị khác nhau, có một cái trình độ khác nhau nữa. Nên địa chuyển. Okay. Có người hỏi là cái pháp mà hiền là nó sao? Thì tại vì thầy gọi những người đệ tử xuất gia của thầy thì theo Thị Kheni gọi là hiền. Thì cái pháp tu hiền là pháp gì? Rồi những cái pháp đó nó được dạy khi mà quý vị đã thành pháp khí, đã có đủ cái sức để mà học được cái pháp thì sẽ được dạy. Before that, trước đó thì dạy quý vị cũng vô ích thôi. Okay. Những cái pháp mà giảng đại khái cho quý vị nghe để mà hiểu biết thông thường thôi. Còn có những cái pháp tu hành phải có cái trình độ, tới trình độ mới giảng được. Okay. Cái người thiền trí thức thì người ta có cái sự hiểu biết, có cái trí huệ để có thể giúp quý vị đắc cái pháp mà giúp quý vị tiếp tục tiến bộ trên cái đường tu hành. Okay. Nào, những cái vị hiền thánh đều hiểu được cái pháp vô vi. Tại nên khi cái gì mà nghe nói những cái người dùng cái chữ, ai mà dùng cái chữ vô vi đó, là cái người đó đó là cái người gọi là thánh nhân và hiền thánh bên Phật giáo mình. Hồi mà thầy ở chùa Long Beach, có chùa Long Beach cái chỗ mà huấn luyện mấy cái tuổi sa di, thì có một cái vị tỳ kheo đó tu lâu năm. Cái vị tỳ kheo này đã hãnh diện nói cho mọi người biết là ông ta đang nghiên cứu cái pháp vô vi. Thầy không có giảng cái gì pháp vô vi gì đâu. Ok. Thầy bắt cái gì nghe chuyện xong đã rồi mới giảng từ từ, chuyện nào hứng mới giảng. So amazing, nếu như cái gì nói những cái người mà dám nghiên cứu về pháp vô vi á, là chỉ hỏi thánh với hiền mới nghiên cứu được cái đó thôi. Cái người mà hiểu pháp mới dám nghiên cứu cái pháp vô vi này. Kim Điền hồi đó thầy cũng không có khâm phục tí nào hết đó. Thầy sau khi hiểu rồi mới thực tỉnh là người ta đâu đáng lúc đó khi ông thầy nói như vậy mình phải khâm phục ông chứ. Ông dám nghiên cứu pháp vô vi mà không có gì mà cần khâm phục người ta hết. Tại cái người mà nghiên cứu về cái pháp vô vi đó là không cần nghiên cứu cái gì hết. Thầy hỏi là cái gì? Cái gì đồng ý là không đồng ý? Quý vị đọc luôn cái tấm này luôn, sao quý vị trả lời cũng được. Cái này là cái vi tế về cái Phật pháp. Cái mà vô vi đó, cái pháp vô vi nó không có thể nào được tham khảo. Được. Tại vì nếu cái vị mà có thể tham khảo nó được thì nó đâu phải là vô vi đâu. Nó vô vi là nó không cần cái gì hết á. Cái vô vi có nghĩa nó không cần gì hết, nó không dựa trên cái nào hết. Không cần quý vị hiểu luôn nữa. Tại vì nếu quý vị phải cần nghiên cứu nó mới hiểu được nó thì nó đâu phải là vô vi đâu. Thành cái người không hiểu pháp á, dùng mấy chữ đi ra để mà làm le với người ta thôi chứ còn thành đâu có ý nghĩa gì đâu. Cái pháp vô vi là cái pháp mà quý vị phải tu, không thể nào nghiên cứu được. Thành cái bí mật của Phật pháp nó giảng gì lắm. Tu Phật pháp cái vị đừng tưởng là cứ để mình hiểu đâu, để mà thấy biết giáo lý đâu. Cái Phật pháp là biết làm sao, cái cách nào đó để mình có thể vượt qua cái tường để mình qua phía bên kia. Bên kia là cái phía của vô vi. cái Phật pháp nói chừng đó thôi, là bởi vậy quý vị phải cần, phải cần niệm Phật, phải cần tùng chú, phải cần lạy Phật, phải cần giữ giới. Tại vì những đó, những cái hành động, có những cái thực hành đó để quý vị có thể phá qua bức tường, để mà vượt qua bức tường để vào cái cảnh giới vô vi. Cái Phật pháp nó tế gì cho đó, quý vị phải làm để mà tới đó, chứ không phải để mà hiểu nó. Giống như mình ăn cái tô phở vậy đó, phở bò vậy đó, cái bò phở tái nạm vậy đó. Chỉ cái vị ăn rồi nhai rồi nuốt đó mới biết cái hương vị nó ra sao, không thể nào mà giải thích được, không thể nào giảng nghĩa được, không thể nào mô tả nó được hết, phải làm thôi. Thành cái Phật pháp á, thiệt sự là cái công việc của cái người bổn phận của người pháp sư pháp chủ á, là chỉ khuyên quý vị, khuyến khích quý vị để mà làm để mà tới đó, để mà ăn cái tô phở đó, để mà biết nó ra sao, không thể nào nói cái gì được, phải làm. Thành ra cái Phật pháp nó đặc biệt lắm, là mình nhiều khi mình nghe mình không hiểu, thì mình phải tiếp tục nghe như thường, cứ nghe hoài. Một ngày đó khi mình đủ cái duyên rồi ấy, thì bỗng nhiên mình vượt qua, mình thấy té ra cái ý nghĩa đó như vậy. Và cái vị biết cùng cuối cùng ấy, cái vô vi là cái vị phải tới, phải thực hiện nó, không cần mình hiểu bao nhiêu, không cần mình biết bao nhiêu, mà lúc mình tới đó mình sẽ biết nó là cái gì. Nó có vẻ trừu tượng, thiệt ra nó rất giản dị. Mình phải làm. Là cái Phật pháp, tu hành Phật pháp nó có cái tế gì cho đó, là phải khuyến khích quý vị, giúp đỡ quý vị để mà đi mò đường, mà đi cho đến khi mình vượt qua được cái bức hàng rào đó, mới thấy được cái sự thật rồi, thấy được cái vô vi rồi, mới thấy là những cái mình không hiểu bây giờ như nó rõ, nó sáng rõ như ban ngày vậy. nó có ý nghĩa dễ sợ. Người thường thấy được, cho mình gọi là trở cái hàng hiền, hàng thánh rồi, mình mới thấy được, người thường nhân thấy được. Cái vị thấy được, hiểu được những cái mà người phàm phu ta thấy được, ta hiểu được. Cái vô vi đó là một cái đặc sắc của cái niết bàn. Cái niết bàn đó nó là vô vi. Cái chữ vô vi đặc biệt lắm, tại được nhờ ngài Kumala Thập đã dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa, và ngài chọn dùng cái danh từ tên là vô vi. Ok. Cái chữ vô vi này cũng là một cái chữ của người của bên đạo giáo nữa. Thực ra cái chữ vô vi bên đạo giáo nó chưa phải là vô vi của Phật giáo, nó còn thấp lắm, nó chưa phải là vô vi. Cái vô vi của đạo giáo thực ra là hữu vi của Phật giáo. Cái bên đạo giáo thì vô vi gọi là cái đạo, hoặc là cái tự nhiên, cái thiên nhiên. Cái đạo giáo là cái pháp tu của cái thiên nhiên, của cái tự nhiên. Ok. Khi quý vị nói cái tính đó, cái thiên nhiên này không phải nó có hữu vi rồi. Nó có cái tạo hóa trong, nó có cái sự tạo, cấu tạo ra. Cái gì mà nó có cái thiên nhiên, nó phải được nó được cái sự tạo ra, cấu tạo ra, có cái cấu tạo trong. Còn cái bên Phật giáo mình, cái vô vi là không sinh mà không có gì không sinh, mà cũng không có gì không sống mà không có chết. Giống như những đi du hành, du lịch vậy, mình biết cái chỗ xa xôi mình chưa tới, chỉ cần biết cái chỗ đó thôi, lúc mình tới mình sẽ thấy đó, hiểu nó là sao. Ai cũng hơi buồn ngủ đi, tại trưa này ăn no nê ngon lành, bà thích nữa. Rồi cái bà người cư sĩ khác là tới giúp nữa, nấu từ 9 giờ tới 11. Khi mà mình tu hành á, mình có quyền để người ta phục vụ cho mình. Thành bên Phật giáo cái vô vi nó không sanh mà nó không có diệt. Không sanh không diệt nghĩa là sao? Có người nói là nó không xảy ra, chuyện gì không xảy ra. Thành có nhiều người sẽ nói ra, có một người tôi biết chắc chắn, có một người nghe cái bài giảng ngày hôm nay sẽ nói là ông thầy ông chỉ hứa thôi. Ông chỉ nói vô vi, nói là vô vi quý vị hiểu không được đâu, khi mà tới đó sẽ hiểu là tôi nói cái gì thôi, thì ông thầy không nói gì hết. Thì đối với người Tây phương, người ta không chấp nhận được cái chuyện này. Ok. Cái người không sinh mà không có diệt gọi là vô vi, không sanh không diệt là gì? Là cái gì? Tại sao quý vị không biết? Thế tục quá, chưa tới này, chưa qua cửa này, chưa qua ngưỡng cửa này, thầy không biết được. Tại sao vẫn chưa qua được? Còn nhiều chấp trước quá. Khi mà thầy dơ cái này đưa cái gì, quý vị thấy được cái này, chuyện xảy ra trong chuyện gì xảy ra theo mình. Khi thấy cái này, khi thầy mình dơ cái này lên như vậy, thì quý vị có phản ứng gì? Có người nói là bấm ngón tay cái, nó bấm ngón tay phải. Có người nói là cái này là wireless, không cần dây, cái này wireless không cần dây, vẫn xài nó được như thường. Quả Ngân nghĩ cái gì? Cần nói tôi không biết nó cái người này tôi không có xài cái máy này, thầy xài nó vô ích. Đó. Cái đồng hồ sao? Đưa đồng hồ Quả Ngân nghĩ gì? Thôi cảm ứng cái gì? Phản ứng cái gì? Phản ứng cái gì? Những cái này phản ứng cái gì? Hả? Quả Ngân đưa cái này thấy là phản ứng là gì? Ai nói đi? Tất cả người đang nói về cái gì? Đang thấy, right? Có sinh không? Cái đồng hồ nó sinh ra một cái tư tưởng, nó được sinh ra, hiểu không? Hiểu không? Đây là cục pin, right? Okay. Một cái tư tưởng. Quý vị thấy một cái là cái tư tưởng nó sinh ra ngay lập tức. Mỗi lần quý vị mà thấy một cái gì á, là cái đầu quý vị á, nó sinh một cái tư tưởng ngay lập tức, đúng không Quang? Đúng không Kim Điền? Đúng không? Đúng không? Okay. Mình không thể nào ngừng suy nghĩ được. Quý vị nghe không? Cái vô vi, cái gì hữu vi, tại vì sinh một cái tư tưởng mới gọi là hữu vi. Còn nếu như cái vị vô vi, cái vị thấy bất cứ cái gì đó đó, cái vị không có một cái tư tưởng nào mới gọi là vô vi. Tại nó không có sanh nữa. Nghe xong ngày hôm nay cái vị sẽ nói là tôi giảng ai cái pháp vô vi tôi giảng cũng được hết. Tôi không cần nghiên cứu. Thầy không bao giờ nghiên cứu cái vô vi này hết á. Thành ra ngày hôm nay thầy giảng chưa chắc nó đúng. Tại thầy chưa bao giờ nghiên cứu cái vô vi. Cái vị sinh một cái tư tưởng, chuyện gì xảy ra với cái tư tưởng đó. Yes. Bây giờ có người nói là cái này là một cái cục pin. Cái tư tưởng đó, nó chết. Cái chết có nghĩa là nó biến mất. Cái sinh á có nghĩa là nó xuất hiện ra. Cái diệt có nghĩa là nó biến mất. Cái diệt nó không còn nữa, nó không còn ở đâu, không còn trong cái đầu quý vị nữa. Diệt có nghĩa là không còn trong cái trí não chúng ta nữa. Nó biến mất rồi. Đó là sinh diệt. Cái vô vi là cái chỗ mà không có sinh và không có diệt. Cái vô vi là đâu vậy? Cái chỗ nào mà không sinh không có diệt? Có ai biết cái chỗ mà không sinh không có diệt là chỗ nào không? Yes. Có ai biết ở đâu không? Mình biết một chỗ đó, Niết Bàn. Đúng không? Niết Bàn là chỗ không sanh không diệt. Đúng chưa? Nếu mình phải tới Niết Bàn mà đợi Niết Bàn mình mới vô sanh vô diệt thì nó còn đợi phải lâu lắm. Ok. Bất cứ chừng nào cũng được. Thầy mới chứng minh cho cái gì đó. Cái gì nó sinh, cái gì nó diệt vậy? Tư tưởng nó sinh, nó diệt. Quý vị chỉ cần chặt cái tư tưởng không cho nó sinh, không nó diệt là quý vị đang ở cái vô vi. Quý vị không cần phải đi đâu hết á. Quý vị nghe rõ ràng không? Quý vị không cần đi đâu hết á. Không cần đi Tây Phương Cực Lạc nữa. Người mà đã không cần, không tạo cái tư tưởng nữa thì đâu cần đi đâu nữa đâu. Cái tư tưởng nó tôi muốn đi Tây Phương Cực Lạc nó cũng không có luôn nữa. Đi đâu làm cái gì? Ai thắc mắc gì không? Tôi đứng, thầy đang đợi cái vị không đồng ý. Nói là ông nói là mình có thể không tư tưởng như đều. Nhiều cái khó hơn nữa là mình ở không tư tưởng mới là khó. Đúng. Ai có thắc mắc gì khác nữa không? Sao còn để nó có sẵn rồi. Cái đồng hồ nó có sẵn rồi, nó có sinh rồi. Ngày nào nó sẽ chết. Nó sẽ hư hoại. Có sinh rồi sao mà thoát được. Ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là cái cảm giác, cái cảm xúc đó, có phải nó sinh từ cái tư tưởng là không? Quý vị nghĩ sao? Cảm xúc đó. Từ đâu đến? Yes. Thầy biết chắc chắn cái vị trả lời này, được thầy trả lời thẳng cho cái vị biết. Đúng. Cái cảm xúc nó từ cái tư tưởng. Nói cái vị rõ ràng. Tại cái gì? Khi thiệt ra nói một cách chính xác hơn đó, thì cái cảm giác đó, cái cảm xúc đó, nó sinh ra từ cái thức. Nó dễ sợ cho khi mình nghe. Nó rộng như vậy đó. Cái vị có một cái thâu thập bất cứ một cái gì một cái á, từ ngoài nó vào một cái là cái vị có một cái cảm ứng về cái cảm xúc ngay lập tức. Nói cách khác, cái giác quan chúng ta đó, nó thâu thập bất cứ cái gì đó đều có một cái cảm ứng hết. Bởi vì cái bà này họ đệ tử tôi là rất là tình cảm, rất là phì nhiêu. Tất cả chúng ta đều như vậy á. Nếu cái vị mà không có tư tưởng thì cái vị không có cái tướng. Tướng là cái gì? Tướng là cái gì? Cái tướng không phải là một cái tư tưởng hả? Tướng là một tư tưởng thôi. Thì vậy nghe không? Cái tư tưởng chỉ là một cái tướng thôi. Cái tướng chỉ là một cái tư tưởng thôi. Tại mình cái gì bất cứ thấy cái gì đó, gọi nó cái gì đó là chỉ là một cái tư tưởng. Tất cả cái gì mà cái gì gọi nó có tên đó là một cái tư tưởng. Thầy cam đoan cái gì? Rất có nhiều người bọn đời họ nghiên cứu kinh Kim Cang, họ nghiên cứu về cái vô vi pháp vô vi, họ không thể giảng cái gì được mấy cái câu đó. Cái tướng là một cái tư tưởng. Nếu quý vị có một cái tư tưởng là quý vị đang có sinh, sinh một cái tư tưởng, quý vị đang ở trong cái hữu vi. Cái này bây thầy muốn quý vị học tiếng Hoa về vậy. Tại tiếng Hoa nó có chữ tên là tác, tác. Cái tác này là cái làm. Cái này là cái tinh hoa của cái tiếng Hoa, cái người văn hóa người Hoa. Có cái chữ nhân, cái chữ tác này nó có hai cái phần. Cái phần thứ nhất là nhân, là con người. Phần thứ nhì là cái chữ, một cái phần khác nó có nghĩa là nó thời gian nó rất là tạm bợ, rất là ngắn ngủi, hoặc nó có thể thay đổi, nó bất định, nó thay đổi hoài, nó không có ở nguyên một chỗ. Ok, vô biên. Ok, nó đang tạo cái gì? Chữ tác này á, ý nghĩa nó là mình đang tạo nghiệp. Vì suy nghĩ mà đang tạo nghiệp, hay không? Chữ tạo nó hay dễ sợ nhé. Mình đang tạo nghiệp từ đầu từ sáng tới tối. Mình đang tạo nghiệp từ sáng tới tối. Mình đi mới làm chuyện từ thiện ở bên mẹ. Ngày hôm qua có ông nói với thầy đó. Tôi qua Việt Nam tôi cho 30 cái bao gạo. Mình được 5 cái bịch đó tạo nghiệp. Thành cái thế giới chúng ta đang sống là thế giới của hữu vi. Nếu quý vị không có tạo tư tưởng nữa, không suy nghĩ nữa, thì quý vị gọi là vô sở tác, thì không còn suy nghĩ nữa. Vô sở tác có nghĩa là sở là cái năng, cái vô sở tác có nghĩa là tôi ở đây thì cái bên ngoài á nó không làm tôi tạo ra một cái tư tưởng nào cả. Vô sở là từ bên ngoài nó vào, tác có nghĩa là nó vào để tôi không có phản ứng gì hết. Cái Phật pháp mà theo cái chữ danh từ người Hoa đó nó rất là chính xác. Vô sở tác có nghĩa là vô là không, sở từ ngoài nó vào, sở là bên ngoài nó vào nhưng để tôi không có làm cái gì hết. Sẽ nói thắc mắc gì khác nữa không? Mình nghe cái chữ vô vi này rất nhiều mà ít ai ra hiểu cái ý nghĩa nó vô. Vô sở tác có nghĩa là mình không có tạo một cái tư tưởng. Nếu không có tạo tư tưởng, tức là quý vị không có một cái tướng nào cả, đúng không? Nếu như vậy thì Phật pháp không có gì để mà nói hết, không cần nghiên cứu, không cần làm gì hết. Chúng ta là trong cái phạm vi của nó luôn, mình không ở ngoài đó. Ok, thành chúng ta với nó không khác biệt với nhau cả. Ok, khi mà quý vị xả những cái chấp trước thì quý vị sẽ thấy được cái Phật pháp. Thắc mắc gì không? Cái lý do mà quý vị có sinh rất nhiều tư tưởng như vậy là tại quý vị, nên quý vị xét lại cho kỹ đó, thì mỗi cái tư tưởng đó có thể điều tra nó lại, ta thấy nó xuất gốc từ một cái chất. Mỗi cái tư tưởng mà mình sinh ra đó, mình có thể điều tra nó và sẽ khám phá rằng, nếu điều tra mỗi tư tưởng thì khám phá rằng đó, là nó xuất gốc từ một cái loại chấp trước. Ai thắc mắc gì không? Tần đợi cái kinh Kim Cang là một cái kinh quan trọng, cực kỳ quan trọng trong cái thiền tông. Ok, nếu như gốc từ một cái chấp trước, một cái loại chấp trước thì biên con đừng có hiểu, thì biên như vậy thôi, biên xuống rồi. Mỗi tư tưởng nó xuất gốc từ một cái loại chấp trước, cái này gọi là khẩu quyết. Ngồi suy nghĩ từ từ mình sẽ hiểu tại sao. Cái này nói là nếu như cái chấp trước mà không có xả nó thì càng ngày càng chụp á, thì càng ngày càng có ít, càng chụp càng nhiều. Nếu chấp trước mà không xả nó, càng chụp càng nhiều thì càng có càng ít, càng có càng chụp càng nhiều càng có càng ít, có nghĩa là sao? Mình càng chụp nó càng nhiều đấy. Ok, thì càng ngày mình không thể nào giữ nó được đấy, thì càng ngày mình càng mất, nó sẽ rớt. Nhưng hồi này thì mới chứng minh cho quý vị thấy, mình càng ôm nó đó, mình càng ngày càng ôm vào, ngày nào đó cái sức mình ôm nó hết thì nó bắt đầu nó sẽ rớt, thì mình cứ tiếp tục mình ôm, mình không biết mình đang rớt. Đó. Em phải kể chuyện con gấu mà đi ngang qua cái đồng trồng bắp đó, nó bẻ một cái trái bắp, nó để nó kẹp nó. Cuối cùng khi đi ra khỏi cái đồng ruộng bắp thì hỏi thì nó còn bao nhiêu, thì cái ông nha sĩ trả lời 2, thì nó ông này vẫn chưa biết đếm, như thì còn có 1 thôi. Mình càng chụp nó càng sẽ có như vậy đó. Ai thắc mắc gì nữa không? Tức là mình á, chỉ nghĩ là mình có nhiều thêm là cái tóc mình đó, hồng tham mình cho nghĩ cho sếp mình nghĩ là mình có được nhiều thêm, thì ra là thiệt sự mình không có nhiều thêm. Câu hỏi là đối về cái sự cái tri kiến đó, cũng như vậy, tôi nói nó cũng như vậy thôi, nó mình cái sức chứa đựng mình có bao nhiêu đó, mình chỉ chất là việc chịu đựng thôi, mình thế nào chất hơn được nữa. Thầy mới giảng xong, quý vị càng chụp thì càng ít được, ok, càng được ít. Thì cái phần trước á, là nếu như mà cái xả chấp trước, mà cái chấp trước không có xả, làm sao mà giảng nghĩa nó, để nó trống. Xả có nghĩa là mình để nó trống thì mình mới có thể đổ nó đầy lại được. With cái xả chấp trước là mình xả những cái mình không có cần, để mình đổ lại vào những cái mình cần. Thì như vậy cái gì cần? What is essential? Mình cần cái gì đây? Nothing whatsoever. Không cần gì. Cái phần này quan trọng, cái phải để ý đó. Yeah, câu hỏi là mình đổ đầy dùng với cái gì bây giờ? Thì suy nghĩ kỹ lại, không cần cái gì hết. Đó. Mình hoàn toàn không cần gì. Tại sao như vậy? Tại mình đã có sẵn hết tất cả rồi. Mình đâu cần gì thêm đâu. Khi mình đã có sẵn hết cái Phật tánh, mình đã có sẵn hết tất cả rồi. Đâu cần thêm gì nữa đâu. Cái thêm tại cái lòng tham mình thôi. Thành ra cuối cùng lý do mà quý vị muốn tham, muốn chụp thêm là tại vì cái lòng tham muốn mình được thêm, bởi vì mới quên rằng chúng ta có sẵn hết tất cả rồi, mình dùng nó, mình có sẵn hết tất cả rồi, muốn học cái cách để mình dùng cái mình có. Thì cách dùng đó là một cách nào? Mình chỉ biết cách dùng khi nào mình không tham rồi mới biết. Quý vị đừng coi thường cái tấm này, thầy bỏ gần 2 tiếng đồng hồ để mà giảng cái việc cái tấm 226 này, tại nó có những cái quan điểm về thiền nó rất là quan trọng, mặc dù cái danh từ nó rất là giản dị, nhưng mà cực kỳ khó. Thầy bỏ thì giờ để giảng cái việc để hiểu một cách dễ dàng như vậy, nó cực kỳ khó làm. Cái này là có những cái mà những cái câu này nó là trước khi mà tất cả có thể được xả tất cả thì không thể chụp bất cứ cái gì hết. Đừng có tưởng là nó giản dị đâu. Cái này nó nghe dễ, thiệt ra nó có ý nghĩa ngầm đó. Cái đây là một cái bí mật khác nữa. Nói là không chụp cái gì hết á. Quảng Ngân không? Thấy một cái tờ giấy $100 trên mặt đất đó, không có chụp. Được không? Cười ngay lập tức xí. Mình thấy một tờ giấy 100 đồng, nghĩa là mình nhìn lui tới có ai nhìn mình thấy không? Có ai xung quanh không? Right? Mình nói chuyện. Một cái viên kim cương đó, viên ngọc kim cương đó, 2 carat, nó đẹp dễ sợ lắm, nhưng ai xung quanh ấy, quý vị để yên nó được không? Thầy đơn chứng minh cho quý vị thấy cái lòng tham tự nhiên, chúng ta thấy một cái gì đẹp, thấy cái gì tốt là mình muốn chụp ngay lập tức. Không còn chấp trước nữa. Tại sao quý vị muốn chụp cái kim cương? Tại vì tham tiền, tham tài, đúng không? Mình nói cái gì không còn tham nữa thì đâu có còn gì để mà tất cả để được xả rồi. Thành do cái này chứng minh cho quý vị thấy cái bước đầu của Phật giáo là phải bố thí, phải tiếp tục bố thí hoài, mình phải cho nó. Rõ ràng mình phải cho, mình có mình phải cho nha. Yeah. Đi qua nhiều người, mình đi trước cái đã xong mình đi qua, liếc cái đã xong mình đi trở lại. Thành ra cái câu ý nghĩa của câu này, của cái tấm này là trước khi quý vị mà có thể xả hết tất cả là quý vị không có quyền chụp một cái gì hết. Ok? And it translates into giving. If you don't grasp, then what does it mean? It's actually not grasping means giving. Không chụp, không có thủ có nghĩa là mình phải cho. Cái này cái vi tế của Phật giáo, thầy không có tham mấy cái đồng hồ rẻ tiền. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Nếu như cầm còn cầm nó là không thể, nó mình không chấp nó được. If you, quý vị đồng ý không? Mình đang còn chấp nó mà, thầm mình đang chụp nó mà sao mình xả nó được? Nó là mình không tham nó được. Cái quan trọng nhất mình có sẵn sàng xả là không, sẵn sàng cho là không, sẵn sàng cho nó là không. Thằng quý vị nghe không? Mình nghe biết bao nhiêu chuyện của đời đời kiếp kiếp Đức Phật tu là phải xả, phải cho hết tất cả. Cho tiền, cho cái ngôi vua, cho con cái, cho con trai con yêu quý của mình, cho vợ. Xong chưa? Rồi phải đợi cho chết. Kiếp sau sinh ra làm gọi là cái người tu cái pháp nhẫn. xả cái thân được.
You cannot live unless you're prepared to die.
Quý vị không thể nào sống trừ phi quý vị sẵn sàng. Cái huệ mạng quý vị nó không có thể nào lộ ra trừ phi quý vị sẵn sàng xả hết tất cả cái vô minh của quý vị.
Ai nói là cái pháp này không giảng, không thể nào giảng rõ ràng như vậy được.
Tiếp theo, real mark prajna, cái thực tính, thực tướng bát nhã, nó tận hư không và nó khắp tất cả pháp giới. Nghĩa là sao? Chân tướng bát nhã, cái này thực tướng bát nhã thiệt là chỉ là cái trí huệ của Phật thôi. Cái trí huệ, cái tri kiến, cái sự hiểu biết của Phật đó, trí huệ của Phật đó, nó tận hư không, không có gì mà Phật không biết hết. Nấu ăn Phật cũng biết nấu ăn, đánh độ Phật cũng biết đánh độ nữa. Nó khắp hết tất cả pháp giới, cái thực tướng bát nhã nó khắp hết tất cả. The really do mà Đức Phật mà hiểu hết tất cả là tại vì Đức Phật là tất cả. Chúng ta chưa hiểu được cái tại chúng ta chưa phải là tất cả, tức chúng ta vẫn còn hẹp hòi quá, tại chúng ta còn nhỏ nhen, còn ganh tị, còn thích trực dây người ta, bởi vì mình không có ở đó được, mình không thể nào thấy được cái tất cả, mình ngạo mạn. Nó ngược lại, tất cả nó có trong mặt hết tất cả công trong thực tướng bát nhã. Tại vì cái chấp trước nên cái thể của cái pháp thân không thể nào đắc được, và cái bổn lai diện mục không thể nhận ra được. Câu này thầy cũng không hiểu luôn nữa. Ai như người lắc đầu quá, nó nhiều danh từ, nó trừu tượng quá. Đi tôi mới thì trước hết cái vấn đề lớn nhất là cái chấp trước, nhiều chấp trước quá này. Cái bổn thể của cái pháp thân đó nó không thể nào đắc được. Câu hỏi là như vậy, cái bổn thể của cái pháp thân là gì? Thầy trả lời lại là khi cái vị giác ngộ thì vị sẽ thấy được cái bổn thể của cái pháp thân là cái gì. Okay. Và vì cái chấp trước vô, vì cái chấp trước nên không thể nào nhận diện ra được cái bổn lai diện mục. Anh thắc mắc gì không? Đây là một cái tham thọ đầu. Cái bổn lai diện mục quý vị là cái gì trước khi mà quý vị sinh ra? Câu hỏi cái tham thọ đầu nghĩa là sao? Nghĩa là trước khi quý vị sinh ra đó, cái tướng quý vị nó là ra sao, quý vị cái hình tướng quý vị là nó ra sao. Câu hỏi về tại sao cái sự quan trọng, tại sao mình phải cần biết cái bổn lai diện mục của mình trước khi mình sinh ra là gì, thì là nếu như quý vị biết được cái bổn lai diện mục trước khi quý vị sinh ra là quý vị đã giác ngộ rồi. Chỉ người giác ngộ mới thấy được cái đó thôi. Only tất cả người ta ngồi ta tham cái thỏi đầu này, vì thấy được cái bổn lai diện mục thì hỏi thầy làm cái gì. Ngoài bà hỏi nhờ thầy giảng dùng cái bổn lai diện mục trước khi sinh ra là gì, thầy trả lời ngay lập tức, thầy nói thầy chưa thấy sao mà giảng cái gì được. Mà nói nếu như cái kiếp sau lại bị mê muội, làm sao mà tham, thì thầy nói lo tham, tinh tấn tham một tí để tham cho nó xong đi trước khi mà chết. Tại vì nếu quý vị mà tham cái thoại đầu này mà nó thành rồi thì kiếp sau quý vị không có còn mê muội nữa đâu. Thầy cam đoan quý vị như vậy. Quý vị thấy không? Nếu như quý vị nghĩ chứ coi, nếu như quý vị mà làm cái gì để mà suốt sau xong trong cái kiếp sau đời đời cái kiếp mình sẽ không còn mê muội nữa. Có xứng đáng hay không xứng đáng? Tất cả những gì mình làm ấy là kiếp sau, quý vị biết không? Tại nó có nhiều người ta bỏ cuộc đời của họ, họ tham cái thoại đầu này để làm cái gì, để họ mà tham mà chứng thành đó, thì đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ bị mê muội, không bao giờ. Có gì xứng đáng hơn nữa không? Nghĩ chứ quá. Có việc gì làm nó còn xứng đáng hơn được như vậy, có giá trị hơn như vậy không? Thành như người ta bỏ cuộc đời, ta tham cái thoại đầu. Cái linh hồn mình nó sống vĩnh cửu không?
Câu hỏi linh hồn mình nó vĩnh viễn, nó sống vĩnh viễn. Tôi hỏi lại là cái linh hồn là cái gì vậy? What is your spirit? Tất cả mọi người, tôi hỏi quý vị. Mình nghe chữ linh hồn, nghe chữ cái linh hồn, thì cái ý nghĩa linh hồn nghĩa là gì? Là cái gì? Linh hồn là cái gì? Cái linh hồn là một phần của Phật tánh mình, đúng. Cái linh hồn là cái bị bát thức. Người ta nói cái gì? Ta nói dùng cái chữ linh hồn. Người phàm phu thường dùng cái chữ linh hồn đó. Linh hồn của tôi đó. Thiệt ra ta nói về cái bát thức của chúng ta. Cái đề bát thức là một cái thức thứ 8. Là trong 8 cái thức mà chúng ta có đó. Thì đề bát thức là cái mà người thường phàm phu gọi là linh hồn. Thành câu hỏi là cái bát thức này nó tồn tại vĩnh viễn là không? Cái bát thức này là một cái khía cạnh của cái Phật tính mình thôi. Như Quả Ngân nói hồi nãy đó. Nó khác vậy. Thành nếu mình nhìn cái phương diện là đề bát thức á, là một cái thành phần của cái Phật tính mình, thì nó sẽ không bao giờ nó bị hủy. Cái thân mình á, cái thân con người này giống như cái khách sạn vậy, không phải nhà của quý vị phải dời dọn chỗ, không thể nó ở đó hoài được. Cái thân mình chỉ là một cái khách sạn thôi, nó không hơn vậy, nó không khác vậy đó. Mình ở khách sạn, ở tạm thời thôi, mình không thể ở đó luôn 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 được, vĩnh cửu. Cái nói ví dụ nào, giống như mà nói ví dụ con người mình đổi thân giống như mà đổi xe vậy đó, vài năm đổi một lần thì nó không khác vậy đó. Thì mới nói lại chẳng như theo ông nói như vậy thì tôi có thể quyền lái xe Đức được không? Tôi nói nếu như ông có đủ cái khả năng đó, đủ cái phước đó, thì có quyền chứ. Ông lái xe gì sao lái xe đấy. Theo do cái ví dụ cái ông Steve Jobs là ông chủ hãng Apple đó. Ông đó là ông mua chiếc xe Mercedes, cứ 6 tháng mua một chiếc xe mới. Cứ 6 tháng mua một chiếc xe hai cửa, xe Mercedes hai cửa, số SL 500 đó. Cứ 6 tháng mua cứ 6 tháng ký cái lease mới, hợp đồng mới để mua chiếc xe Mercedes. Biết tại sao không? Ok, chiếc xe nó không có đổi 6 tháng đâu, xe 6 tháng ra xe mới đâu. 3 năm có thể đổi cái model một cái tí, ok. Tại sao mua xe mới làm cái gì? Yes. Cái vì không thể nào đoán được tại sao mà ông mua 6 tháng mua chiếc xe một lần. Tại sao bác Tân Hương? Chính xăng would guess. Cái ông này, ông có cái tật. Ông này nhất định không lấy cái bảng số. Ông này bất cứ lý do ông nói là ông nhất định không chịu lái chiếc xe mà có cái bảng số. Xe ông sẽ không bao giờ có bảng số. Có chồng chưa? Cái tưởng tượng như vậy, cái ông này cái tật ông này cũng vậy, cũng tương tự những cái suy nghĩ cũng như vậy. Ông nói là tất cả quý vị đó hả, ai cùng lái xe có bảng số, có một mình tôi duy nhất với thế gian này, tôi lái không có xe mà có bảng số, tôi là người duy nhất thôi. Kim Điền nghe rõ không? Tôi là người đặc biệt như vậy đó, tôi không cần như cái gì. Tôi là hơn cái, tôi không giống như cái gì. Hiểu không? Cái ngã màng ta nó lộ ra như vậy đó. Đã từ khi ông thành công bây giờ rồi, ông lái chiếc xe Mercedes, cứ 6 tháng lái xe đổi xe Mercedes. Tôi hỏi cái gì bao nhiêu người làm được như vậy? Ngạo mạn độ như vậy đó. Think about it. Steve Jobs. Okay. Yeah. Biết nó ở đâu không? Biết nó ở đâu không? Ở trong quả nào lại? Ông em xin lại làm người. Chắc là muốn làm một cái hãng Apple khác nữa. Chắc chắn nó sẽ tạo thêm một cái hãng Apple khác nữa. Ok. Hay ho gì đó. Tôi hỏi Bác Tân Hương. Thầy hỏi Bác Tân Hương tạo thêm cái hãng Apple khác làm cái gì? Để chết lại hả? Quý vị đồng ý không? Nếu mà ông tới gặp thầy, ông này nói cái bài mà nói ông này rất là Phật tử. Tôi nói Phật tử, tôi không biết học Phật tử ở đâu. Thì nếu mà ông học với tôi, thầy thì nói là con cúng dường tức cái hãng này cho chùa đi, để con xây cái lâu đài bên Tây Phương Cực Lạc kìa. Đừng có dài. Xây cái hãng ở đây làm cái gì? Mình xây cái hãng ở đây mà đâu có ở đây hoài được. Mình xây cái lâu đài bên kia, mình ở đó hoài cho đến khi mình thành Phật luôn. Thì biết,
đâu có biết đâu. Đâu có đủ phước mà biết đâu.
Cái người mà có phước đó, không có phí phước mình đâu. Phí phước một cách mà phí phàm như vậy được. Không vô lý vậy sao. Rồi, ngừng lại đây.